Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 36 của Đọc sách cùng An. Các bạn còn nhớ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng không? Không biết điều lệ ở trường tiểu học của các bạn thế nào, nhưng mình nhớ trong suốt 5 năm tiểu học thì mỗi ngày vào đầu giờ, cả lớp đều phải đọc to 5 điều này trước khi bắt đầu học. Để mình đọc lại cho các bạn nhớ nhé. 5 điều Bác Hồ dạy. 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 2. Học tập tốt, lao động tốt. 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Các bạn nhớ được bao nhiêu trong số này và điều gì trong số các phẩm chất này vô tình đã theo bạn cho đến tận bây giờ? Câu hỏi có vẻ to tát nghiêm trọng quá đúng không? Vì thật ra với trẻ con thời đó thì nó là một bài học thuộc lòng như bao bài học khác thôi. Giờ chúng ta còn nhớ là bởi vì khi đó đã phải đọc quá nhiều nên ngấm vào trong đầu thành ký ức khó mà xóa nhòa thôi. Chứ bảo một đứa trẻ phải thấu hiểu tất cả những điều này từ khi đó và xuyên suốt tới tận bây giờ thì hiếm có ai làm được lắm. Có chăng chỉ là điều thứ tư, giữ gìn vệ sinh thật tốt là theo sốt thôi, bởi nó gắn liền với bản thân mỗi con người rồi. Vậy để mình đổi lại câu hỏi nhé. Bạn quan niệm thế nào về sự thật thà? Bạn có phải là người thật thà không? Theo bạn thì thật thà là tốt hay là xấu? Nếu không thật sự tốt như đã được dạy từ khi nhỏ thì nên kết hợp như thế nào giữa thật thà và dối trá? Mình sẽ không hỏi bạn câu hỏi thừa thãi kiểu bạn đã bao giờ nói dối chưa? Mà mình sẽ hỏi bạn thường nói dối trong tình huống nào? Và có bao giờ bạn thử suy nghĩ xem lời nói dối ấy là bộc phát nhưng động cơ sâu bên trong là bạn đang muốn tốt cho người nghe thật không, hay thực chất chỉ là để tạo vỏ bọc cho chính mình? Mình hỏi quá nhiều rồi đúng không? Vậy thì để mình kể chuyện cho các bạn nghe nhé. Trong số các thính giả của An, chắc chắn hầu hết đều đã từng nói dối bố mẹ. Nói dối về chuyện gì thì nhiều vô kể. Có thể là trốn đi chơi mà bảo là con đi hỏi bài bạn, đánh vỡ bát mà bảo là con mèo nó làm rơi, hay là quay bài của bạn được điểm cao mà khoe là con tự làm hết. Vân vân và vân mây các thể loại nói dối mà con trẻ có thể nghĩ ra để không bị đánh đòn. Những câu nói dối này phần lớn đều là vô hại và bộc phát, là thước đo cho sự láo cá của đứa trẻ mà đôi khi khiến người lớn bật cười. Đương nhiên không thể cười trước mặt, nhưng chắc chắn đôi lúc sẽ cảm thấy vui vì rõ ràng một đứa trẻ biết linh động theo hoàn cảnh sẽ dễ sống hơn một đứa trẻ nói gì nghe nấy một cách răm rắp rồi. Miễn sao không vi phạm đạo đức con người là được. Chúng ta thường hay nghe những câu kiểu như thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lọc lừa lươn lẹo lại leo lên, hay là mồm miệng đỡ chân tay. Thực tế này được chứng minh rất rõ ràng ở xung quanh ta. Nhưng nếu như vậy thì liệu có ai còn muốn thật thà thẳng thắn nữa? Ngày xưa xem phim cổ trang Trung Quốc, hẳn bạn sẽ bắt gặp hai nhân vật đối nghịch nhau là Tể tướng Lưu Hù, một người quan mẫn cán, luôn nghĩ cho dân, cho nước, và Hòa Thân, một kẻ chỉ biết vun vén cho lợi lộc bản thân mà chẳng cần quan tâm tới ai cả. Phần lớn người xem sẽ cảm thấy thương Lưu Hù và phẫn nộ với Hòa Thân. Nhưng nhìn toàn cảnh thì rõ ràng đây là hai cánh tay không thể thiếu được của Hoàng thượng. Một người lo cho việc triều chính xã tắc, giữ phần cốt lõi giúp vua. Người còn lại lo cho cái lõi có một diện mạo đẹp đẽ, bắt mắt. Hay nói khác đi thì Lưu Hù như cơm ăn áo mặc là trách nhiệm sống còn, nhưng Hòa Thân lại nắm phần giải trí. Cuộc sống nếu thiếu đi những phút giây giải trí thì sẽ buồn chán kém vui. Hoàng thượng cần xã tắc yên ổn, nhưng cũng không thể khước từ được những lời nịnh nọt làm vui lòng hay những thú vui vốn có của một vị quân vương. Trong series phim Vượt Ngục nổi tiếng, có một nhân vật mà chắc là ai cũng ghét, đó là Tibet. Anh chàng này có cái máu điên trong người, rất danh ma và xảo ngôn, luôn linh động theo hoàn cảnh để đưa mình về phe mạnh. Xét trên phương diện làm người thì đây rõ ràng là một kẻ không đáng tin và cần phải tránh xa. Nhưng chớ trêu thay, mọi cuộc vượt ngục hay giải thoát của nhân vật chính đều không thể thành công được nếu thiếu sự góp mặt của anh chàng này. Hay nói rộng ra thì mỗi tập thể đều tồn tại như những bộ phận của một cỗ xe. Mỗi người đều giữ một vị trí nhất định trong đó để đảm bảo cỗ xe được vận hành một cách trơn tru và thông suốt. Nếu bạn không chấp nhận được vị trí của mình trong cỗ xe ấy thì hoặc là bạn rút lui, không thì bạn sẽ chịu sự gọt giũa của những bộ phận còn lại để cho vừa với cái vị trí mà bạn đang đứng. Với một mục tiêu duy nhất là để cho cỗ xe tiếp tục chạy. Người khôn ngoan là người biết dùng tính cách của mỗi người đặt vào vị trí thích hợp trong cỗ xe của mình để dẫn nó tới đích. Còn đích đến là chỗ nào thì còn tùy thuộc vào người điều khiển lựa chọn. Quay trở lại câu chuyện thật thà, dối trá. Rõ ràng không phải lúc nào nói thật cũng tốt và nói dối là xấu. Đã bao nhiêu lần các bạn nói dối bố mẹ về giá trị của các đồ vật bạn mua về nhà? Giá cả chứ. Chỉ để mong bố mẹ được dùng đồ tốt với một tâm trạng vui vẻ mà không quá lo về số tiền bỏ ra. Có biết bao nhiêu lần bạn đang phải xoay sở, lo cho cuộc sống nhưng vẫn nói với bố mẹ là con rất ổn, mọi thứ đang tốt đẹp. Vậy thì nói thật hay nói dối, tốt hay xấu còn tùy thuộc vào mục đích của lời nói ấy và vị trí của đối phương trong lòng bạn nữa. Cái đó thì chỉ có mình bạn mới biết được mà thôi. Cuốn sách của ngày hôm nay sẽ là Dấu chân trên cát của tác giả Mika Huantari do giáo sư Nguyên Phong dịch phóng tác. Đây là thể loại mà tác giả sẽ giữ nguyên nội dung so với những cách thể hiện. Sẽ giữ nguyên nội dung với bản cũ nhưng cách thể hiện hoàn toàn khác và có phần rút gọn hơn so với bản gốc. Đây là câu chuyện của một người con Ai Cập nhưng hành nghề dạy học tại Hy Lạp, có tên là Sinew. Ông là thầy của các triết gia nổi tiếng như Plato, Aristotle, Socrates, Epictetus, những người đã góp phần xây dựng nên một Hy Lạp văn minh và hùng cường sau này. Từ một y sĩ, ông có cơ duyên gặp gỡ và học hỏi từ vị pharaoh có cách cai trị khác lạ nhất trong chiều dài lịch sử, đó là Akhenaten. Đối với người Ai Cập cổ đại thì ba yếu tố quan trọng nhất giúp duy trì quốc gia hùng mạnh là pharaoh, phái giáo sĩ và quân đội. Theo truyền thuyết thì pharaoh dòng dõi từ thần, nửa người nửa thần nên mọi lời nói của pharaoh đều phải tuân theo. Người Ai Cập cổ tin vào thần linh và tin rằng các đền thờ thần linh do phái giáo sĩ làm chủ là nơi giao tế giữa thần với con người nên buộc phải được thờ cúng đàng hoàng và long trọng. Do đó, phái giáo sĩ dưới thời các pharaoh nắm quyền lực khá lớn. Người Ai Cập cổ cũng coi việc chiến tranh mở rộng bờ cõi là thể hiện sức mạnh của đất nước cũng như sự dũng mãnh của pharaoh cai trị khi đó, nên đội ngũ quân đội cũng được chú trọng và đầu tư khá lớn. Tuy nhiên với Akhenaten thì khác hẳn. Ông chủ trương thờ thần mặt trời và bài xích chiến tranh. Ông không muốn một người dân vô tội nào phải đổ máu vì tính hiếu thắng của người đứng đầu. Ông chủ trương xây dựng một đất nước hùng mạnh bằng việc cải cách giáo dục và văn hóa, giữ hòa khí với các nước láng giềng. Chính sách này đã gây thiệt hại cho lợi ích của hai phái vốn dĩ có ảnh hưởng rất lớn trước đó, nên ông đã sớm phải nhường ngôi. Với Sinew thì khác. Nhờ bản tính lương thiện sẵn có cùng với sự định hướng đúng đắn của Akhenaten, Sinew không những tinh tường nghề y cứu người còn tinh thông thiên văn và đạo lý giáo dục, đặt con người lên trên lợi ích quốc gia hay bất kỳ giá trị căn bản nào khác. Đây có thể coi như tiền đề để ông có thể dạy nên được những vị triết gia lỗi lạc của Hy Lạp sau này. Trích đoạn ngắn sau đây là những lời trăn trối của Akhenaten trước khi quyết định nhường ngôi cho phản quân, cũng thể hiện được quan điểm trị vì của vị pharaoh lạ nhất trong lịch sử. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi vội theo chân hoàng hậu đi vào căn phòng riêng của pharaoh. Quang cảnh nơi đây điều hưu vắng vẻ, khác hẳn cảnh tấp nập đông vui khi xưa lúc tôi vào kể chuyện cho các cung nữ nghe. Akhenaten đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc đặt dưới biểu hiện của Athens. Mặc dù nét mặt ngài vẫn bình thản, nhưng tôi có cảm tưởng như sắp có chuyện không lành xảy ra. Vừa thấy tôi thì Pharaoh đã mỉm cười. Này Shinu, ta được tin ngươi đã đến săn sóc sức khỏe cho mẹ ta. Kính thưa Pharaoh, kẻ này... Akhenaten gật đầu buồn bã. Ta biết rồi, ngươi không phải nói nhiều. Tôi băn khoăn không hiểu Akhenaten đã biết những gì. Dĩ nhiên, ngài biết về cái chết của Thái hậu Taya, nhưng không biết ngài đã biết việc những người thân tín của ngài đang lợi dụng cơ hội này để tranh ngôi vị với ngài chưa? Akhenaten ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế, rồi thong thả lên tiếng. Chắc hẳn hiện nay, ngươi đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng ngươi hãy bình tĩnh vì ta sẽ giải đáp cho ngươi những thắc mắc. Điều ta sắp nói ra đây rất quan trọng vì thời gian không còn bao lâu nữa. Này Shinu, ta đã biết trước những việc sắp xảy ra. Một kẻ nghiên cứu tường tận về khoa chiêm tinh như ta hẳn phải biết rõ về những biến chuyển của tinh tú, cũng như ảnh hưởng của nó đối với vận mệnh quốc gia. Ngài chỉ lên bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ rồi nói tiếp. Quan thiên giám đã cảnh báo ta từ trước, nhưng điều ông nghiệm thấy và điều ta biết không giống nhau. Ông chỉ chú trọng đến ảnh hưởng của những tinh tú có liên quan đến Ai Cập, nhưng ta lại phóng tầm mắt nhìn xa hơn nữa vì ta quan tâm đến những biến chuyển của vũ trụ đối với số phận con người. Không nhất thiết phải là người Ai Cập. Tôi buột miệng. Nhưng nếu đã biết trước, tại sao ngài không tránh? Akhenaten lắc đầu nói như trách. Người đã học hỏi về khoa chiêm tinh thì hẳn phải biết rằng vạn vật trong vũ trụ đều thay đổi theo những định luật tự nhiên nhất định. Vận mệnh quốc gia cũng như con người trong đó đều chịu ảnh hưởng bởi sự vận hành của tinh tú. Tuy nhiên, các tinh tú tự nó không xấu hay tốt mà chỉ phản chiếu những ảnh hưởng xấu hay tốt phát xuất từ quốc gia hay con người sống trong đó mà thôi. Ai Cập đang bước vào giai đoạn đen tối vì hậu quả của những sai lầm do các pharaoh đời trước gây ra. Thật ra, các pharaoh tự họ cũng không thể làm gì nhiều vì họ chỉ tiêu biểu cho những giá trị sai lầm từ sự tương giao giữa Ai Cập và các quốc gia lân cận thôi. Tại sao lại thế? Akhenaten im lặng một lúc như suy nghĩ rồi thong thả nói. Vào thời Hoàng Kim, Ai Cập được hướng dẫn bởi các pharaoh thánh thiện, những bậc minh sư thánh triết nên xứ này phát triển cực thịnh quanh châu thổ sông Nin. Vì biết sống theo những định luật tự nhiên nên người Ai Cập phát triển được những kiến thức đặc biệt và xây dựng được một nền văn minh huy hoàng, tốt đẹp. Theo thời gian, khi người Ai Cập bắt đầu có phương tiện di chuyển, có thể vượt qua các bãi sa mạc bao la thì họ đã gặp những dân tộc khác mà trình độ văn minh thua Ai Cập rất xa. Thay vì giúp đỡ những người này thì các pharaoh lại lợi dụng sự kém cỏi của các dân tộc ấy vào mục đích trục lợi, chiếm đoạt các tài nguyên thiên nhiên. Khi sự tương giao giữa người với người được đặt trên nền tảng của lòng tham lam, chiếm hữu, lợi dụng, tích lũy thì hiển nhiên phải có kẻ lợi lạc và người thiệt thòi. Sự thu hoạch các quyền lợi vật chất lớn lao để mang về Ai Cập đã làm đảo lộn nền tảng giá trị thông thường trong nước. Sự tôn trọng kiến thức tinh thần bị thay thế bằng các tài sản vật chất. Nền tảng tôn giáo xây dựng trên căn bản minh triết bị thay thế bằng các pháp môn phù thủy, lợi kỷ, hại nhân. Người sống trong sạch bị coi thường và kẻ lợi dụng bóc lột được xem là thức thời, hiểu biết. Khi các giá trị đạo đức, tâm linh suy đồi thì cơ cấu tổ chức xã hội đi theo luật kẻ mạnh được xem là một lối sống bình thường. Chính sự mạnh được yếu thua này đã sinh sản ra những bạo chúa hiếu chiến, những quan lại vô lương tâm và những giáo sĩ chỉ biết lợi dụng để trục lợi. Những kẻ lãnh đạo quốc gia này đã đưa Ai Cập vào một thời buổi đen tối mà trong đó sự nghi kỵ, ngờ vực, oán thù, tranh chấp ngày càng gia tăng. Các sử gia cho rằng những pharaoh này đã làm cho Ai Cập trở thành một quốc gia giàu mạnh. Nhưng ít ai tự hỏi những cuộc cải phi nghĩa đó lấy được từ đâu và với cái giá nào. Trên các lăng tẩm vua chúa đều khắc ghi những chiến công hiển hách, những cuộc xâm lăng đẫm máu, những số tài nguyên khổng lồ và con số nô lệ bắt mang về. Nhưng theo ta, đó chỉ là những vết nhơ không thể rửa trong lịch sử Ai Cập. Akhenaten ngưng nói như hồi tưởng về những việc đã qua, rồi tiếp. Này Shinu, một nguyên nhân khác đã đưa Ai Cập xuống hố thẳm là sự ỷ vào quyền lực của pharaoh, lời xin xỏ thần linh của giới giáo sĩ và sự cai trị của giới quý tộc. Chính sự ỷ lại vào những người lãnh đạo này cũng như uy quyền của họ là động lực đã làm suy thoái nền văn minh Ai Cập. Khi dân chúng chỉ biết cắm đầu phục tùng thì họ không thể biết được tự do là gì. Tự họ đã là nô lệ cho những quyền uy kia rồi, thì còn nói gì đến văn minh hay sự hiểu biết nữa. Đằng sau những quyền uy độc đoán chỉ có sự sợ hãi và lòng ích kỷ, nên con người một khi đã nghĩ đến quyền lợi riêng thì đâu còn đếm xỉa gì đến lợi ích chung. Chính thái độ thụ động cầu an này đã củng cố cho cái quyền lực độc đoán từ giáo điều phi nhân kia tiếp tục tái diễn từ đời này qua đời khác. Chính vì thế nên ta chủ trương phải thay đổi hoàn toàn bộ cơ chế tổ chức, giảm quyền lực của các giáo sĩ, thu hẹp quyền lợi của giới cựu quý tộc và phát triển một nền giáo dục khác hẳn đường lối giáo dục cũ. Ta đã phác họa với ngươi một sơ đồ giáo dục căn bản mà trong đó con người phải tự biết mình, phải tự biết cách chuyển hóa chính bản thân mình trước khi bắt tay vào việc thay đổi căn bản giá trị phi nhân kia. Nếu đa số không muốn thay đổi tận gốc rễ, không muốn chấm dứt lối sống đầy thù hận, lợi dụng tham lam kia một cách triệt để mà chỉ đổi thay hời hợt bên ngoài, thì sự đổi thay thực sự sẽ không bao giờ diễn ra. Những cuộc cải cách nửa vời này sẽ không thể chống lại cái quyền lực độc đoán của những kẻ lãnh đạo xảo quyệt kia được. Thời buổi huy hoàng không thể đến khi mọi người vẫn tiếp tục lẩn tránh các trách nhiệm hành động cá nhân mà cứ chờ đợi một lãnh tụ mới, một thời thới mới hay một đổi thay mới. Nếu tình trạng thụ động này tiếp tục thì con người sẽ mãi mãi trở thành nô lệ cho vùng máy cai trị độc đoán. Tuy có tên gọi mới mẻ nhưng bản chất vẫn y như cũ. Akhenaten nhìn thẳng vào mặt tôi. Này Shenil, ta đã giao cho ngươi trách nhiệm đào tạo một thế hệ mới, một thế hệ không chịu ảnh hưởng của những giá trị phi nhân hiện nay. Ta đã cho xây cất một trung tâm giáo dục tại Tel Emana để đào luyện những người Ai Cập của tương lai, nhưng tiếc thay, hiện nay mọi việc đã đổi khác. Tôi ngạc nhiên, Pharaoh không muốn mở trường tại Amana nữa sao? Khi xưa ta xem thấy ảnh hưởng tinh tú đang thuận tiện để gieo mầm cho một nền văn minh mới, nhưng có lẽ vì chủ quan nên ta đã suy tính không đúng. Hiện nay ta suy nghiệm rằng ngày nào con người còn đồng hóa với một quốc gia, một dân tộc, một xứ sở, một bộ lạc hay một lý tưởng thì họ vẫn còn sự chia rẽ và bị ảnh hưởng bởi phong tục, tập quán, căn bản có giá trị từ ngàn xưa. Lúc này người Ai Cập vẫn còn lòng tự hào dân tộc, xem những dân tộc kia là thứ man di mọi dợ. Đã thế, họ vẫn hãnh diện với các thành quả bách chiến bách thắng trong quá khứ, nên chưa sẵn sàng chấp nhận một nền giáo dục mới. Một nền giáo dục mở rộng, đặt căn bản trên sự không phân biệt chủng tộc, giai cấp, quốc gia như ta chủ trương. Từ bao năm nay, người Ai Cập đã được các giáo sĩ dạy dỗ rằng họ là một dân tộc đặc biệt, một giống dân được thần linh chọn lựa, một dân tộc cao cả hơn những dân tộc khác. Cái tinh thần dân tộc bộ lạc này đã làm mất đi giá trị chân thật của con người. Vì sự thật thì con người đáng tôn quý hơn quốc gia hay bất cứ một giá trị căn bản nào khác. Nếu mỗi quốc gia đều biết đặt căn bản giá trị trên sự tôn quý con người thì đâu còn sự chia rẽ, đâu còn hận thù, đâu còn sự khác biệt nữa. Tiếc thay, tinh thần dân tộc, quốc gia, bộ lạc đã bị các nhà lãnh đạo xảo quyệt khai thác triệt để. Họ đề cao sự khác biệt giữa các dân tộc, tôn giáo, chủng tộc để tạo sự chia rẽ nhằm mục đích gia tăng quyền lực, cũng như quyền lợi cho chính họ. Những kẻ này sở dĩ thành công vì họ biết cổ suý cho một truyền thống mà hầu hết mọi người đều ít nhiều hưởng ứng và sẵn sàng tham gia. Như vậy, nghe muốn gì? Akhenaten im lặng như thả hồn vào một ý nghĩ xa xăm nào đó rồi nói: khi người Ai Cập còn tham lam quyền lợi, của cải vật chất và sự ham muốn này được nuôi dưỡng qua chủ nghĩa quốc gia, tinh thần bộ lạc thì thảm trạng của chiến tranh thật khó có thể tránh. Hiện nay Ai Cập đang mạnh mẽ, hùng cường, người dân xứ này đang hưởng những quyền lợi tốt đẹp thì khó có thể khuyên họ thay đổi. Chỉ khi nào Ai Cập bị xâm lăng, bị tra đạp và bị đặt dưới ách cai trị của nước ngoài, khi người dân nếm mùi đau khổ, mất tự do, mất quyền lợi, bị áp bức trong sự bất công, bị đàn áp bằng bạo lực, không phải trong vài chục năm hay trăm năm và lâu hơn thế nữa, thì người Ai Cập mới học được bài học rằng Sự tự hào dân tộc là một căn bệnh hết sức nguy hiểm và hậu quả của nó kéo dài rất lâu, có khi hàng thế kỷ. Không lẽ tình trạng đen tối này kéo dài đến thế sao? Này Sinu, quan niệm về quốc gia, dân tộc hay bộ lạc là một khối tư tưởng được hun đúc qua nhiều thế hệ, dễ gì có thể thay đổi một sớm một chiều. Hẳn người cũng biết tiến trình đi lên để xây dựng thì lâu, nhưng khi đi xuống để phá hủy thì nhanh chóng vô cùng. Thời đại Hoàng Kim thì ngắn, nhưng thời đại hôn ám thì kéo dài. Phong thổ Ai Cập vốn là sa mạc, được nuôi dưỡng bởi phù sa sông Nin mà trở nên phì nhiêu. Tuy thế, người dân xứ này cũng chỉ trồng trọt được sau mùa mưa mà thôi, vì khi nước rút đi thì ruộng đất lại khô héo, cằn cỗi. Qua thời tiết, phong thổ, nhịp điệu lên xuống của nước sông Nin mà từ xưa người Ai Cập đã biết được các biến chuyển của luật tự nhiên, rồi từ đó suy ra các quy luật bất biến của vũ trụ. Này Sinu, khoa địa lý Ai Cập đã định rằng tất cả những huyền nào xây dựng trên mặt cát chỉ huy hoàng trong một thời gian rất ngắn rồi tàn lụi, nhưng mấy ai chịu để ý đến điều ấy. Gặp thịnh thời, con người mải miết lo toan những tham vọng viển vông mà đâu biết rằng những gì xây dựng trên mặt cát tàn lụi rất chóng. Người chưa sống trong sa mạc như ta, người chưa sống trong sa mạc như ta nên chưa thể biết được những thay đổi thời tiết nơi đây. Vào mùa xuân, sau những cơn mưa đầu mùa, cây cối đua nhau trổ hoa, toàn sa mạc sống dậy một cách lộng lẫy, huy hoàng. Cây cỏ trong sa mạc đẹp, đẹp lạ thường, phát triển nhanh, đơm bông kết trái trong vài ngày, rồi tàn lụi ngay dưới sức nóng thiêu đốt của mặt trời. Suốt năm, sa mạc chỉ huy hoàng trong vài tuần lễ ngắn ngủi đó thôi. Theo sự suy đoán của ta, có lẽ Ai Cập đang ở vào buổi huy hoàng này, nhưng nếu không biết rõ luật chu kỳ tuần hoàn thì người dân xứ này sẽ còn đau khổ và phải chịu đựng nhiều thử thách rất lâu. Akhenaten nhìn lên bầu trời đầy sao, thong thả giải thích. Này Sinu, trải qua bao triều đại, người Ai Cập đã gây chiến với tất cả những quốc gia lân cận. Sự tham lam, hung hãn và ích kỷ cũng như hậu quả tàn khốc của chiến tranh đã tác động lên vũ trụ, khiến cho ảnh hưởng của các tinh tú phải thay đổi. Đêm qua, ta quan sát thiên văn rất kỹ và thấy rằng ảnh hưởng thuận lợi của các bầu tinh túy sẽ không dọn xuống Amana như ta nghĩ, mà sẽ dịch lên một vị trí khác ở miền Bắc. Ta thấy trải qua bao cuộc chiến tranh, nhân cách người Ai Cập đã bị hủy hoại, hư hỏng đến tận gốc rễ. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, người ta tiếp tục cổ suý chiến tranh và phát triển những tập quán về bạo lực cho các thế hệ sau. Hồ-rem-hép chính là nạn nhân của việc này. Vì các pharaoh đời trước đều chủ trương xâm lược, cướp bóc tài nguyên của quốc gia khác, bắt người xứ đó về làm nô lệ, đàn áp bóc lột những người không cùng quốc gia, chủng tộc hay tín ngưỡng, nên việc huấn luyện dân chúng Ai Cập trở thành những quân nhân thiện nghệ như Hồ-rem-hép là việc hiển nhiên. Tuy nhiên, chính cái tập quán về bạo lực này đã dẫn dắt xã hội Ai Cập vào vòng thù hận, tranh chấp. Từ bao năm nay, người Ai Cập không ngừng xung đột, và nếu không có chiến tranh với các nước khác thì họ lại tranh giành, cướp bóc lẫn nhau. Ngày như mẹ ta, Thái hậu Taya cũng là nạn nhân của sự thù hận đó. Bà xuất thân là dân trải lưới nghèo đói, thường bị bóc lột, áp bức, nên khi được tuyển vào cung, bà đã dùng mọi thủ đoạn để củng cố quyền lực cá nhân và sẵn sàng đàn áp kẻ khác. Xã hội Ai Cập hiện nay đặt căn bản trên sự ích kỷ, bạo động, tôn sùng sức mạnh chiến tranh, luật kẻ mạnh luôn luôn thắng và kẻ yếu chịu thiệt thòi. Đa số người Ai Cập đều có đủ các tính xấu như hung hăng, ích kỷ, bạo ngược, tàn ác, thù hận mà thiếu lòng nhân từ, bác ái, các đức tính căn bản để xây dựng một xã hội văn minh hơn. Người ta không thể thay đổi căn bản giá trị này cho đến khi họ trở thành nạn nhân của nó. Này Sinu, những thiên tai liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây chỉ là ảnh hưởng tạo nên do uất khí đến từ các nạn nhân của sự đàn áp, bóc lột này. Trên phương diện cá nhân thì nạn nhân dường như bất lực, nhưng trên phương diện tư tưởng thì sự phẫn uất của số đông này đã tạo ra những luồng tư tưởng rất mạnh, có thể rời núi, lấp sông và ảnh hưởng đến cả vũ trụ. Nếu người biết rằng vũ trụ vốn quân bình tuyệt đối, bất cứ điều gì làm xáo trộn nó thì nó sẽ tạo ra các khí lực để phục hồi sự quân bình này. Khi vũ trụ bị xáo trộn, các vũ trụ tuyến thay đổi, ảnh hưởng của nó sẽ tạo ra những thiên tai như động đất, núi lửa, hạn hán, bão lụt. Nếu con người vẫn ngoan cố, không chịu thay đổi thì cường độ của các thiên tai sẽ tiếp tục gia tăng, mỗi ngày một mạnh, và rồi việc cần xảy ra sẽ xảy ra để tái lập sự quân bình cho vũ trụ. Đã được học hỏi về khoa chiêm tinh, hẳn ngươi đã được dạy bảo về những trận đại hồng thủy chôn vùi các lục địa khổng lồ xuống đáy đại dương. Tất cả thiên tai như hạn hán, bão lụt chỉ là điềm báo trước của những thay đổi tự nhiên ghê gớm hơn nếu con người không chịu đổi thay. Một người nghiên cứu chiêm tinh phải biết theo dõi những ảnh hưởng của tinh tú này để kịp thời báo động cho con người biết rằng sự ngông cuồng của họ chỉ là một hạt cát trong sa mạc, so với sức mạnh của tự nhiên thì chẳng là gì cả. Con người không biết rằng nếu các tinh tú có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt trên mặt địa cầu thì con người cũng có thể ảnh hưởng đến các tinh tú qua lối sống hợp với tự nhiên. Một sự tương quan hài hòa giữa con người và tự nhiên sẽ tái tạo sự quân bình trong vũ trụ và mở đầu cho một thời kỳ hoàng kim tốt đẹp. Akhenaten ngừng lại một lúc như suy nghĩ rồi tiếp. Khi ẩn cư ngoài sa mạc, ta đã suy nghĩ nhiều về việc này. Ta biết thật khó để thay đổi những người mà đầu óc đã bị tiêm nhiễm các tư tưởng tham lam, sân hận, ích kỷ, hung hăng. Khi quyền lực là mục đích của cuộc sống thì hiển nhiên bạo động sẽ là phương thức của xã hội. Giải pháp duy nhất cho tình trạng này là làm sao để cho mỗi cá nhân có thể làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn, làm sao để họ có thể chuyển hóa những thói quen trong quá khứ. Muốn như thế, cần phải có một nền giáo dục mới xây dựng trên nền tảng minh triết của sự tự biết mình. Chỉ có sự tự biết mình mới đào tạo ra những con người hiểu biết và có từ tâm. Muốn xây dựng nền tảng cho sự giáo dục mới này, cần phải có những vị thầy tận tâm hướng dẫn học trò, không quản ngại khó khăn, trở lực. Đây phải là những người không những đã tự biết mình mà còn có khả năng truyền đạt sự hiểu biết đó cho học trò nữa. Này Shinyu, từ nhỏ người đã được giáo dục cẩn thận bởi cha mẹ ngươi, những người đi trên con đường tinh thần, nên ít nhiều trong ngươi đã có những mầm thiện. Dù ngươi cho có nhiều kinh nghiệm về cuộc đời, nhưng trong mọi hoàn cảnh khó khăn, ngươi đã biết sử dụng trái tim thay vì bộ óc để giải quyết vấn đề. Đó chính là lý do mà ta để ý đến ngươi. Akhenaten đặt nhẹ tay lên vai tôi, ân cần dặn dò. Ta trao cho ngươi nhiệm vụ thiết lập một nền giáo dục xây dựng trên căn bản của sự tự biết mình. Ngươi đã có dịp học hỏi những kiến thức chuyên môn với các danh sư Ai Cập và đã trải qua một số thử thách nên xứng đáng đảm nhiệm việc này. Ta mong ngươi sẽ mang những hạt giống thiêng liêng này gieo trồng tại những miền đất lành, những nơi mà người dân xứng đáng nhận lãnh nó, để xây dựng một nền văn minh cho nhân loại. Ta biết con đường này còn nhiều thử thách, nhưng ta tin rằng ngươi sẽ vượt qua được. Vấn đề hiện nay là ngươi có sẵn sàng nhận trách nhiệm lịch sử này không? Tôi cung kính quỳ trước mặt Akhenaten. Pharaoh yên tâm, kẻ này sẵn sàng noi gương ngài để hoàn tất sứ mệnh mà ngài giao phó. Akhenaten gật đầu hài lòng rồi chỉ dấu hiệu Aten trên tường. Này Shinyu, khi xưa ta thấy truyền thống tôn giáo cũ chỉ gây chia rẽ nên muốn thay đổi nó bằng một tôn giáo mới. Một tôn giáo giúp con người trực tiếp đón nhận chân lý mà không cần phải qua sự trung gian của các giáo sĩ. Các giáo sĩ không thể hiểu được sự mỹ lệ, huy hoàng của chân lý vì đầu óc họ đã khô cằn bởi thành kiến của giáo điều truyền thống. Giáo điều không phải là sự thật, nó chỉ là phương tiện giúp người ta tìm đến sự thật mà thôi. Tiếc rằng, theo thời gian, nó đã bị sửa đổi sai lạc thành những hình thức cúng tế, cầu xin, hối lộ và quy phục thần quyền. Hiện nay, đa số giáo sĩ không còn biết đến mục đích cao đẹp của tôn giáo nữa, mà chỉ bám vào đó như một phương tiện sinh nhai mà thôi. Tuy nhiên, ta đã đánh giá sai lầm phản ứng của mẹ ta, người đã xây dựng quyền lực qua sự ủng hộ của các giáo sĩ phái Amun. Nếu sử dụng bạo lực dựa vào uy quyền của Pharaoh, thì ta đã dẹp tan phe nhóm giáo sĩ Amun một cách dễ dàng. Nhưng sự thay thế một quyền lực này bằng một uy quyền khác không phải là điều ta muốn. Hiện nay, dân Ai Cập thờ phụng hàng trăm thần linh, đi theo hàng chục giáo phái mà phái nào cũng khoe rằng giáo điều của họ mới hay, mới tốt và hứa hẹn những điều huy hoàng ở một cõi giới xa lạ viển vông nào đó. Chân lý thật ra rất đơn giản, chứ đâu phức tạp như thế, nên ta muốn đưa hình ảnh vầng thái dương để giúp họ chiêm ngưỡng được điều mà ta gọi là chân, thiện, mỹ. Đó là lý do ta không chịu thờ cúng thần quyền Amun và các thần linh khác, mà chỉ đưa ra một hình ảnh độc nhất tượng trưng cho chân lý qua vầng thái dương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ta nghiệm thấy rằng đầu óc người dân xứ này đã cần cỗi, suy hoại quá nhiều rồi, khó có thể đón nhận những điều ta muốn truyền dạy. Tuy ta đã cho xây cất các đền thờ trang nghiêm tại Tel Emana và có một số khá đông người đến đó tu học, nhưng ta không hy vọng nhiều ở những người này. Có lẽ sau khi ta qua đời, người ta sẽ không còn biết đến Athens là gì nữa, mà có thể xem đó chỉ là một vị thần cũng như hàng trăm thần linh khác. Này Sinu, chủ trương của ta là một tôn giáo không có giáo sĩ, không có giáo điều, không có quy thức hay sách vở, vì mục đích duy nhất của nó là lòng yêu mến sự thật hay chân, thiện, mỹ mà thôi. Do đó, ta chủ trương mở trường dạy học giáo dục con người, mở mang kiến thức, đề cao sự tự biết mình, để xây dựng một xã hội mà tất cả mọi người trong đó đều biết yêu chuộng sự thật. Chỉ có sự thật mới có thể giải phóng con người ra khỏi những thành kiến nhỏ hẹp, những tư tưởng tiêu cực, tham lam và nâng cao phẩm chất đích thực của con người. Tiếc rằng ta không còn nhiều thời gian để hoàn tất tâm nguyện này, nhưng điều này không quan trọng vì hạt giống chân lý đã được trao truyền cho ngươi. Tại sao ngài lại có vẻ tiêu cực về thời gian như thế? Akhenaten bật cười nói nhỏ. Vì ta biết rõ điều mà Smekher và Homremheb đã giao phó cho ngươi. Tôi giật mình kêu lớn. Pharaoh, tại sao ngài biết được việc này? Akhenaten thản nhiên. Hiển nhiên ta vẫn biết Smekher và Homremheb đều có tham vọng cá nhân, nhưng ta không thể trách họ được. Họ chỉ là nạn nhân của truyền thống sai lầm mà tổ tiên ta đã dựng nên. Chắc hẳn người chưa quên việc quan thiên giám đề cập đến một ngôi sao vừa tắt khi Homremheb đến báo tin cho ta về cái chết của giáo sĩ trưởng phái Amun. Thật ra quan thiên giám đã nói tránh đi để Homremheb khỏi nghi ngờ vì Pa không hề chết và ngôi sao đó ứng vào ta. Khi đó chúng ta đã xem xét rất kỹ sự thay đổi của các bầu tinh tú và biết rằng tai ương của Ai Cập sắp đến. Một pharaoh đầy uy quyền như ta không thể thay đổi được những hậu quả sẽ xảy ra cho xứ này. Tôi ngập ngừng, nhưng nếu biết trước, ít ra ngày cũng... Akhenaten lắc đầu. Tuy ta có khả năng biết trước một vài điều, nhưng không đủ để thay đổi số phận một quốc gia hay dân tộc. Ta biết rõ định mệnh của ta cũng như của Ai Cập, vì trước khi lên ngôi pharaoh, ta là một tu sĩ được điểm đạo vào dòng tu Osiris. Này Sinu, cái đêm mà ngươi và Homremheb đột nhập thánh điện Abydos chính là buổi lễ điểm đạo của ta đó. Tôi sửng sốt kêu lớn. Thì ra là thế. Ngài nằm trong quan tài đá, toàn thân bất động và không còn hơi thở. Kẻ này vẫn thắc mắc. Akhenaten gật đầu xác nhận. Chính thế, đó là một nghi thức điểm đạo huyền bí mà kẻ đạo đồ phải trải nghiệm về sự chết. Chỉ những kẻ hoàn toàn tiêu hủy được bản ngã mới có thể trải nghiệm được sự chết một cách ung dung tự tại. Và chỉ có thế, y mới xứng đáng trở thành một người của dòng tu Osiris. Câu chuyện Osiris bị phân thây làm nhiều mảnh nhờ Isis đọc thần chú linh thiêng mà hồi sinh chỉ là một biểu tượng nói về sự điểm đạo huyền bí này. Đa số thường xem đó như một truyền thuyết hoang đường trong dân gian, nhưng người đi trên đường đạo phải biết tìm ra những ẩn ý, phải biết tìm ra những ẩn nghĩa của nó. Đúng thế, ta đã chết đi và sống lại. Ta đã trải nghiệm được sự chết và hiểu được sức mạnh huyền bí của các định luật vũ trụ. Ta đã khai mở được một vài khả năng đặc biệt. Như thế, ta biết được diễn tiến xảy ra khi cha ta qua đời. Ta thấy Ai Cập sắp bước vào một cuộc nội chiến bởi các phe phái trong hoàng tộc, nên khi Smekher đón ta về làm pharaoh, ta đã không từ chối. Dù biết tương lai Ai Cập không sáng sủa do hậu quả của những việc xảy ra trong quá khứ, nhưng ta vẫn muốn tận tâm tận lực vớt vát một phần nào. Đó là lý do ta cho thay đổi cái căn bản giá trị sai lầm mà các pharaoh đời trước đã đặt ra. Mặc dù ta biết đây là một thử thách rất lớn. Ta đã nghiên cứu rất kỹ các biến chuyển của tinh tú và tự biết thời gian không thuận tiện. Nhưng ta cũng không thể ngồi yên mặc cho định mệnh an bài. Ta muốn gieo trồng những hạt giống tốt, dù biết xã hội Ai Cập đã cằn cỗi như cát sa mạc, không thuận tiện chút nào. Ta hy vọng chỉ cần vài hạt giống đâm chồi nảy lộc là ta mãn nguyện rồi. Này Shinu, ta không phải là một kẻ mơ mộng như mọi người vẫn nghĩ. Một tu sĩ được điểm đạo không thể là kẻ thiếu thực tế được. Tuy ta biết trước một số việc có thể xảy ra trong tương lai, nhưng ta cũng biết rằng tương lai sẽ đổi thay nếu có những động lực chuyển hóa mạnh mẽ. Do đó, ta đặt ra những cơ chế tổ chức mới, ban hành những đạo luật mới. Này Shinu, ta không phải là một người thích nghe các loại nhạc lạ lùng của đám hát rong như mọi người vẫn tưởng. Nhưng ta biết những nhóm hát rong đều là những nghệ sĩ chân chính, những người yêu chuộng sự thật vì âm nhạc của họ phản ánh trung thực điều này. Nếu dân chúng biết nghe những bài hát ngợi ca cảnh đẹp thiên nhiên thay vì những bản nhạc sung tụng thần linh, thì họ đã tiến một bước xa trên con đường dẫn đến chân lý. Đó là lý do ta không thích những điệu nhạc ca tụng sức mạnh pharaoh nhạt nhẽo của đám nhạc công triều đình, mặc dù ta biết họ bất mãn. Sở dĩ ta gần gũi với giới thi sĩ và cho khắc những bài thơ của họ lên bia đá hơn là thân cận với các quan lại, vì thi sĩ là người làm phong phú sự thật, không luồn cúi nịnh hót như các quan trong triều. Mỗi bài thơ là một nét đẹp tô điểm cho sự thật, vì một thi sĩ chân chính có tâm hồn phong phú không thể nói gì khác hơn là ca tụng chân thiện mỹ. Nếu mọi người đều biết làm thơ thì người ta sẽ không xa rời sự thật, vì tâm hồn thi sĩ không cho phép họ cất lên sự giả dối. Hiển nhiên đám định thần cũng làm thơ, nhưng kẻ có tâm hồn què quặt thì chẳng bao giờ có thể trở thành thi sĩ được, mà chỉ là những con vẹt lông lá xanh đỏ lải nhải các điệp khúc vô hồn. Akhenaten im lặng một lúc lâu như thả hồn vào một nơi chốn nào đó rồi tiếp tục. Này Shinu, nhờ khả năng đặc biệt mà ta biết trước âm mưu xoán nghịch tại xứ Hittites và đưa ra giải pháp để giải tỏa mối thù giữa hai dân tộc. Chỉ có tình thương và sự hiểu biết mới có thể xóa bỏ ân oán quá khứ và đưa đến việc kết tình hòa hiếu giữa hai quốc gia. Thì ra thế, kẻ này vẫn thắc mắc không biết vì sao đang hôn mê bất tỉnh như thế mà ngài lại có thể đến địa điểm hẹn để cảnh báo vua xứ Hittite về việc xảy ra bên xứ họ. Akhenaten thở dài. Tuy ta được điểm đạo lần thứ nhất và khai triển được một ít quyền năng, nhưng ta đã thất bại trong việc thử thách của cuộc điểm đạo sau. Khi ẩn tu ngoài sa mạc, ta mắc một lỗi lầm khi thực hành phương pháp tu tập. Ta đã mất tự chủ nên xúc động trước vẻ đẹp huy hoàng của ánh sáng chân lý. Chính vì mất tự chủ như thế nên ta mắc chứng động kinh, cứ lâu lâu lại hôn mê bất tỉnh. Ngài có hẹn với vua xứ Hittites, cơn động kinh lại xảy ra khiến ta hôn mê. Tuy thân thể ta hoàn toàn tê liệt, nhưng thần trí ta vẫn tỉnh táo. Ta biết rằng nếu không có một giải pháp cấp thời thì Ai Cập và Hittites sẽ có chiến tranh. Với vũ khí sắc bén đó, bao dân lành vô tội sẽ đổ, bao gia đình sẽ ly tán, bao thảm cảnh sẽ xảy ra. Ta không muốn như vậy, ít ra khi ta còn là pharaoh, nên ta đã sử dụng tất cả sức mạnh và quyền năng để chiến thắng căn bệnh kia. Tuy ta đến điểm hẹn và giải quyết được cuộc chiến đó, nhưng ta cũng bị nội thương rất nặng. Ta đã lạm dụng quyền năng và phải trả cái giá rất đắt cho việc này. Tôi hoảng hốt, vội đưa tay trần mạch cho pharaoh thì thấy mạch của ngài đập rất yếu. Tôi hỏi: "Xin pharaoh để tên y sĩ này chữa bệnh cho ngài." Akhenaten lắc đầu: "Người không chữa được đâu. Ta biết rõ thời gian không còn nhiều nữa, nhưng ta vẫn có thể cầm cự mạng sống cho đến khi cần thiết." "Này Shinu, ta biết Smekhe muốn ngươi giúp ta ra đi một cách yên lặng, và ta sẽ không để cho hắn thất vọng đâu." "Tại sao? Tại sao ngài lại chấp nhận việc này? Không lẽ chúng ta không còn giải pháp nào nữa sao?" Akhenaten lắc đầu: "Này Shinu, đây là một thử thách cho ta. Nếu muốn sống, ắt ta phải sử dụng bạo động để đối phó với bạo động. Điều này không khó lắm, nhưng đây không phải là giải pháp vẹn toàn, vì nó không thể phá vỡ được vết xe cũ của những lỗi lầm xưa. Ta không trách Medicare hay Home Rehab vì họ chỉ là nạn nhân của cái giá trị sai lầm đã có từ lâu mà ta muốn thay đổi. Cả hai đều được nuôi dưỡng trong môi trường tham lam, ích kỷ và bạo động nên chỉ biết đến quyền lợi cá nhân và lý tưởng phe phái mà thôi. Cái mong ước có uy quyền kia bắt nguồn từ những khát vọng thầm kín cá nhân rồi được đồng hóa với một lý tưởng lớn lao hơn và tạo ra tinh thần phe phái, bộ lạc. Sự ước mong trở thành một người hùng đã khiến Home Rehab chối bỏ thân thế nghèo hèn để trở thành một quân nhân. Vì là người của nhóm này nên y phải bảo vệ quyền lợi của phe nhóm và không thể chấp nhận việc ta ra lệnh giảm thiểu lực lượng này. Mục tiêu của giai cấp quân nhân là đặt quyền lợi của phe phái qua chiến tranh. Nhưng y không hiểu rằng nếu Ai Cập tiếp tục duy trì lực lượng quân sự lớn mạnh thì các quốc gia khác cũng phải làm thế, và rồi họ sẽ đua nhau sản xuất vũ khí bằng những thứ kim loại sắc bén. Để thí nghiệm vũ khí, họ sẽ tạo ra chiến tranh, và hết cuộc chiến này sẽ đến cuộc chiến khác. Hết vũ khí này sẽ có vũ khí khác, rốt cuộc chỉ có đám Do Thái chuyên sản xuất vũ khí là được lợi. Bằng cách đề cao các giá trị quân sự, những người như Home Rehab đã vô tình hủy diệt những thế hệ tương lai và tạo ra một xã hội đầy bạo động, bóc lột, tham lam, và rồi sự chém giết lẫn nhau là điều không thể tránh. Này Shinu, chiến tranh chỉ phản ánh tư tưởng của đa số người trong xã hội. Khi mọi người xem việc bóc lột, tranh giành là lẽ thường thì việc chiếm đoạt của cải của một nước khác đâu có gì quá đáng. Người ta có thể ngụy biện việc làm này qua các chiêu bài tốt đẹp, nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh với những nỗi thống khổ và sự hủy diệt nhân cách. Khi người ta không trải nghiệm được sự đau khổ của các nạn nhân chiến tranh thì người ta sẽ để cho chiến tranh tiếp tục, và sự thiếu hiểu biết của mọi người sẽ tạo nên tình trạng rừng rưng, thản nhiên trước các thảm họa xảy ra cho người khác. Theo thời gian, con người sẽ trở thành những cái xác vô hồn, có óc nhưng không tim, và họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho việc này. Hôm nay ta đã nói những điều cần phải nói cho ngươi rồi. Ta muốn mọi việc sẽ diễn ra một cách tốt đẹp, vẹn toàn cho tất cả mọi người, kể cả Smackcare và Home Rehab. Ta không muốn lịch sử phê phán họ là những kẻ xoán nghịch, và cũng không muốn họ phải ăn năn về những việc họ đã làm. Nhưng liệu không còn giải pháp nào khác sao? Akhenaten mỉm cười. Ngươi đừng lo cho ta, mà hãy lo cho mạng sống của chính ngươi. Nếu ta chết, liệu ngươi có thể sống được không? Từ ngàn xưa, đã có biết bao pharaoh chết trên giường bệnh, và biết bao y sĩ bị quy tội bất tài, bị chôn sống trong nhà mồ. Nếu Smackcare đã mượn tay ngươi để thực hiện ý đồ bất chính, thì lẽ nào y lại để cho ngươi sống được? Do đó, ta đã có một giải pháp cho ngươi. Chính nhờ Akhenaten đã giúp cho Shinu bảo toàn được mạng sống, tiếp tục phần đời còn lại trong thanh bình, yên ả. Sự nghiệp giáo dục dù không thể tiếp tục ở Ai Cập, nhưng ông đã mang trọn vẹn tâm nguyện của vị pharaoh đáng kính để truyền dạy tại Hy Lạp. Cuộc đời của ông, như tác giả đã đúc kết, cũng như những vết chân trên cát, chỉ tồn tại một thoáng giây rồi phai mờ. Huyền thoại về một người Ai Cập qua Hy Lạp mở trường dạy học, đào tạo nhiều thế hệ học trò xuất sắc chỉ còn là một câu chuyện mơ hồ trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt ngày nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng rằng các số của Đọc Sách Cùng An có thể đồng hành cùng các bạn đi qua mùa dịch một cách nhẹ nhàng và hữu ích nhất. Bây giờ thì xin mượn lời chúc của một người bạn. Mong rằng các bạn luôn giữ được một tinh thần lạc quan và thể chất khỏe mạnh. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.